Phụ lục: cầm thú luân hồi sưu tầm. Thứ nhất, người và vật sau khi chết, tính linh đều bất diệt. Cư sĩ Hoàng Hàm chi: tính linh không biến hóa, không tiêu diệt. Tính linh ở trong cơ thể con người, giống như con người ở dưới mái nhà. Thân xác chết, tính linh không chết. Khi tính linh rời bỏ thể xác, người ta quen gọi là chết. Song thực sự tính linh khi đó giống kẻ rời bỏ nhà cũ đi nơi khác mà thôi. Giả sử một kẻ lúc sống tạo nghiệp xấu, khi chết tính linh phải chuyển kiếp đầu thai nhập vào cơ thể loài thú đi nữa, thì họ cũng chỉ biến đổi phần thể xác, còn tính linh vẫn nguyên vẹn, nên kể như kẻ đó chỉ thay đổi nơi cư trú mà thôi. Tính linh người và thú giống nhau, chẳng khác nào vị thuốc sau khi sao tẩm trên chảo nấu sắc tâm siêu. Nếu như tính được ôn hòa thì vẫn ôn hòa, còn độc thì vẫn độc. Cây cỏ vô tình, dẫu đem đốt cháy thành tro, tính chất của chúng vẫn không thay đổi. Tính linh cỏ cây cũng vậy, huống hồ tính linh của người và động vật, há là chi diệt được sao? Thứ hai, hai con heo đối thoại, Kiến Văn Lục. Đại sư Tạ Ích kể rằng, ở Tùng Giang có một người họ Châu, chuyên mua heo về giết lấy thịt, đem ra chợ bán. Vào đời Minh, Triều Tư Tông, hiệu Sùng Trinh, 1639, năm Kỷ Mão tháng Giêng, có một đêm nọ, vào lúc canh hai, đang nằm trên giường, chợt nghe có tiếng người nói, nghi là kẻ trộm lẻn vô nhà, bèn cầm gậy đi kiếm, thì khám phá ra được, âm thanh đó phát ra từ chuồng heo. Một con nói rất thương tâm là, ngày mai tôi bị giết, còn con kia nói, anh bị làm kiếp heo 7 lần, lần này là lần thứ 6, mong anh sớm thoát khỏi khổ đau, còn tôi phải làm kiếp heo 5 lần, lần này mới là lần thứ nhất, nỗi khổ đau của tôi còn dài. Người bán thịt heo nghe nói vậy, mới hiểu là loài thú hoàn toàn do người chuyển kiếp, từ đó bỏ nghề buôn bán thịt heo. Thứ ba, đầu thai làm heo trả nợ, Kiến Văn Lục. Đại sư Tả Ích kể rằng, có một cư dân trong núi huyện An Sơn, nửa đêm thức dậy, thấy một người áp giải kẻ khác sang nhà bên cạnh, xong kẻ này đã chẳng chịu đi, lại còn nói rằng, tôi chỉ thiếu có 3 lượng bạc. Người kia bèn dùng gậy, đẩy kẻ nọ tiếp. Nhà bên cạnh nghe thấy vậy, rất đổi ngạc nhiên, định sáng sớm mai qua hỏi để tìm biết lý do. Trong khi đó, con heo khác nghĩ con heo này giá không quá 3 lượng bạc. Ít bữa sau, con heo đó bị té xuống hố phân chết, người chủ đem bán, quả nhiên chỉ được 3 lượng bạc mà thôi. Thứ tư, đầu thai làm bò để trả nợ, Kiến Văn Lục. Đại sư Tả Ích kể rằng, ở huyện Võ Khang thuộc phủ Hồ Châu, có một người lính hầu, đi đường gặp hai khách bộ hành, một nam một nữ, liền theo chân họ tới trước nhà một vị chức sắc họ Lạc trong làng, thế rồi 3 người cùng đi. Xong rất kỳ quái là, lúc tới nơi, đợi tới đêm khuya, chẳng thấy ai ra mở cửa. Mãi sau gặp người giữ cổng, hỏi họ, thì họ lại nói vớ nói vẩn, hai bên cãi qua cãi lại. Chủ nhân nghe thấy lòng sinh nghi, tra hỏi gia nhân coi có kẻ nào sinh đẻ không thì không thấy. Sau đó mới khám phá ra là bò mới đẻ 3 con, 1 đực, 2 cái. Chủ nhân bèn sai lính hầu tới coi, thì thấy màu lông 3 con bê mới sinh này giống hệt màu áo 3 người lạ hồi nãy. Như vậy là 3 người đó đã đầu thai làm kiếp bò rồi vậy. Mãi sau mới khám phá ra 3 kẻ đó là 3 kẻ vây gạo nhà họ Lạc. 3 con bê lớn lên, con to thiếu nợ nhiều, con nhỏ thiếu nợ ít. Quả là một sợi tơ, sợi tóc, không sai chệt nổi. Thứ năm, 23 tuổi, chết đầu thai làm bò, chuyện Di Kiên Bính. Tiên sinh Hồng Mai kể rằng, có một người nhà giàu ở Trường Châu, mới 23 tuổi, cư ngụ tại thôn Đại Độc, sau 3 năm đau nặng thì qua đời. Khi đó, tại nhà một người ở vùng Đông Hương, thuộc Côn Sơn, có con trâu mẹ, sinh ra con nghé trắng, dưới ngực lông đen mọc thành hàng chữ, 23 tuổi bị làm tù nhân. Vì người đó, lúc làm cai ngục, đã phạm nhiều tội ác, do đó phải đầu thai làm kiếp trâu. Con trai mang 20.000 tới điều đình mua, xong chủ nhân không chịu. Về sau, con trâu này tới lúc già còn bị giết thịt. Thứ sáu, phạm tội tà dâm khi chết đầu thai làm heo, quả báo Kiến Văn Lục. Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng, tháng 6 năm thứ 8, niên hiệu Khang Hy, ở gần thành Tô Châu, có một người tên là Siêu Đức Phủ, chuyên làm đậu hũ. Có 2 con heo muốn bán với giá 25 đồng bạc. Vào đêm 10 rằm, heo đột nhiên nói, chúng tôi vì kiếp trước phạm tội tà dâm, kiếp này phải đầu thai làm heo, hãy mau giết chúng tôi đi. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe thấy, cho là tiếng người đi ngoài đường nói. Xong sau khi nghe ngóng kỹ càng, thì mới hay là tiếng nói đó phát ra từ chuồng heo, nên rất đổi ngạc nhiên. Đêm ngày 16, lại nghe một con heo khác nói, bữa nay là tiết Trung Nguyên, Diêm Vương phá tội, ban ơn phước. Chúng tôi, nếu như không bị giết, sẽ được tới Tây Viên tu hành. Con heo khác nói, tôi sẽ tới Huyến Mộ. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe xong, vô cùng sợ hãi. Khi câu chuyện này lọt ra ngoài, hàng xóm rủ nhau gom góp tiền bạc, mua mấy con heo đó phóng sinh. Hứa Hiếu trước, tai nghe mắt thấy việc này. Thứ bảy, phạm tội gian dâm với một người đàn bà nghèo, bị đầu thai làm heo. Quả báo Kiến Văn Lục. Ổ hối như ở Tiểu Hô, Côn Sơn, mượn tiền của người rồi trả bằng hai con heo nhỏ. Hối như nợ tiền Trầm Bá Cư, cũng đang có ý định đem hai con heo nhỏ khác thế nợ. Đêm ngày 28 tháng 12, năm Khang Hy thứ 12, người em của ổ hối như là ổ Hữu Thức, nằm mộng gặp một người đàn ông họ Lý ở chuồng heo. Người đó tự thú là, kiếp trước tôi gian dâm với một người đàn bà, nên kiếp này bị đầu thai làm heo. Con heo bốn chân đốm trắng là tôi, anh của anh là ổ hối như, muốn đem tôi thế nợ Trầm Bá Cư. Tôi nhờ anh thuộc lại chuyện này, để Trầm Bá Cư không giết tôi. Khi Hữu Thức tỉnh mộng, thấy người nhà đã bắt con heo đó trong chuồng, liền nói rõ sự tình. Anh em ổ hối như, liền đem con heo đó tới An Thiên, phóng sinh. Thứ tám, cha tạo nghiệp sát sinh, con trai và con dâu bị đầu thai làm loài gia súc. Tính Trưng Lục. Tiên sinh Ngô Lan Thự kể rằng, năm Bính Tý triều Khang Hy, ông già Ngô Đức Phụ ở Du Trúc Kiều thuộc Hàng Châu, làm nghề giết heo lấy thịt bán đã 13 năm. Xong chỉ trong vòng 6 tháng, con trai và con dâu chết. 9 tháng sau, vợ chồng Đức Phụ thấy con trai và con dâu trở về nhà. Con trai mặc áo trắng, thắt dây lưng đen. Con dâu mặc áo vải thô, nói rằng, đến nhà hàng xóm họ Hà, đầu thai làm chó. Mời cha mẹ qua coi, sẽ nhận ra bằng cách coi màu áo mặc. Vợ chồng ông già Đức Phủ kinh hoàng, tỉnh mộng. Ngày hôm sau qua nhà họ Hà coi, vợ chồng nhà họ Hà đêm đó cũng nằm mộng thấy như vậy, và có hỏi hai người đó rằng, anh chị là con trai và con dâu nhà họ Ngô, cớ sao lại tới đây? Họ liền đáp rằng, tôi đầu thai, xin ông bà thương xót giùm. Lại thấy hai trai một gái đi tới, vợ chồng nhà họ Hà kinh hoàng tỉnh mộng. Sáng sớm, vợ chồng Ngô Đức Phủ tới hỏi, con dâu nhà bác sinh chưa? Họ Hà đáp, hai con dâu của chúng tôi chưa mang thai, chỉ có con chó cái mới sinh được mấy con chó nhỏ. Vợ chồng Đức Phủ coi kỹ thì thấy có năm con chó con, ba đực hai cái. Hai trong số năm con này màu lông giống hệt màu áo của con trai và con dâu mà thấy trong lúc nằm mơ. Bèn khóc lóc kể lại câu chuyện nhân quả đầu thai làm thú, khiến ai nấy đều kinh hãi. Đợi tới khi hai con chó đó thôi bú mẹ, họ Ngô xin đem về nuôi. Thứ chín, bị đầu thai làm heo ba kiếp, tính Trưng Lục. Có kẻ bị đầu thai làm heo ba kiếp, sau khi bị giết, thịt xương cắt nhỏ, cực kỳ khổ đau, nên đã cầu xin cùng Diêm Vương cho phép đầu thai làm kiếp nữa. Có một lần, người chủ cưỡi đi xa, giữa đường gặp cướp đuổi. Ngựa nghĩ thầm, nếu chủ bị cướp bắt đi, thì mình lại mang tội. Vì vậy gắng sức vượt sông, cuối cùng người chủ thoát hiểm, còn con ngựa bị chết chìm. Diêm Vương thấy ngựa trung thành cứu chủ, lần này cho đầu thai làm người, được giữ chức quan nhỏ suốt đời. Thứ 10, làm quan giết quan, bị đầu thai làm kiếp thú. Một vị quan ở Giang Nam tự thuật rằng, có một kiếp làm quan giết quan một tù nhân. Sau khi chết, âm phủ phạt đầu thai làm ngựa để cho người ta cưỡi. Trí nhớ rõ việc kiếp trước, song miệng không thể nói ra. Một bữa, vì việc quan cấp bách, chạy tới chỗ núi hiểm trở, bị lính đánh bằng roi cực kỳ đau đớn, tỉnh lao đầu xuống vực tự sát. Xong nghĩ lại kiếp trước vì giết oan nên mới phải đầu thai làm kiếp thú. Nếu như lại làm quấy, chắc hẳn chẳng có ngày giải thoát khỏi khổ đau, liền nhẫn nại chịu đựng. Kiếp này được làm người, vẫn còn nhớ rõ nỗi khổ phải làm ngựa. Do đó đặc biệt làm mấy trăm chiếc yên mềm, tặng những người cưỡi ngựa đi đường núi gặp gần hiểm trở. Vì yên gỗ cấn lưng, ngựa đau đớn lắm. Vì nơi đùi phía bên trái bị quan vỏ đó, có cả mấy tấc da và lông ngựa, nên người nào trông thấy đều tin ngay là chuyện thật. Thứ 11, quan tri phủ Châu tự di việc ba kiếp, bút ký của một người đời đường. Tiên sinh Tiết Phúc Thành kể rằng, Tả Viên Vô Tích Uông hiệu là Sĩ Khản, Đỗ Tiến Sĩ, khi làm tri huyện Tứ Xuyên, tri phủ Châu cùng tiên sinh Uông cũng thi đỗ Á Nguyên năm Giáp Tý, niên hiệu Gia Khánh, đời Minh. Tay trái tri phủ Châu là cán ngựa, nên có thể ghi chép việc ba kiếp và có trình bày cùng Uông Tiên Sinh là kiếp trước tôi là võ quan, nhân chinh phạt giống miêu, giết quá nhiều người, sau khi chết bị đầu thai làm ngựa, chịu nhiều khổ sở đau đớn nên chỉ nhảy và kêu, không chịu ăn chết đói, do đó tội chưa hết lại bị phạt đầu thai làm ngựa, xong lần này chẳng dám tự sát nữa. Khi làm thân ngựa cho vị võ quan cưỡi, tánh tình ông ta rất nóng nảy, thường dùng roi quất tôi túi bụi. Có lần ông và địch quân chiến đấu, bị truy binh đuổi gấp, tôi phóng thật nhanh, chợt gặp hẻm núi rộng cả trượng, phía trước là đầy đá nhọn hoắt như dao kiếm. Tôi nghĩ nếu như không nhảy qua nổi, chủ tướng của tôi ắt bị địch giết, còn nhảy qua thì tôi sẽ bị đá đâm lụng bụng, xong chủ tướng của tôi sẽ thoát nạn. Nghĩ rồi tôi quyết định hy sinh mạng sống mình cứu chủ. Diêm Vương nhận thấy tôi có lòng trung thành nên cho phép đầu thai làm người, được làm quan cái chức tứ phẩm. Lần đầu tiên bị chuyển kiếp làm ngựa, âm binh lấy da ngựa trùm lên người tôi. Lần này được đầu thai làm người, âm binh lột da ngựa trên mình tôi ra, da và thịt dính chặt nhau, dao cắt mới đứt, đau đớn vô cùng. Khi lột da xuống tới chân thì họ bỏ dở nửa chừng, do đó tôi được chuyển thành thân người, song chân ngựa vẫn còn nguyên. Chức quan của tôi chỉ lên được tới mức này, và sống cũng không lâu, sẽ có ngày chết. Về sau quả đúng như vậy. Thứ 12. Một ông già đầu thai làm thân heo, cư sĩ Trịnh Tôn Nhiếp. Ít chục năm trước, ở Triết Ninh, có một ông già lúc bình thường chỉ làm việc một tay, còn tay kia luôn luôn rụt lại, giấu trong tay áo. Mọi người đều lấy làm lạ. Có lần một thiếu niên kéo cái tay ấy ra, thì đó là cái chân heo. Ông già đó liền khóc òa lên và kể lể rằng: ba kiếp đầu thai làm heo, nhai bùn trấu, đói rét khổ cực vô cùng, tới nay vẫn còn nhớ rõ. Lúc bị giết, kêu la mong chạy trốn, nhưng chẳng thoát khỏi cảnh dao nhọn thọc tiết. Đau đớn vô cùng, không sao tả nổi, rồi bị đem xối nước sôi, cạo lông, mổ bụng, moi ruột, móc tim gan, chặt thân ra từng mảnh, thống khổ vô cùng. Nói tới đây, khóc không lên tiếng, chịu ngược đãi tới khi nào thịt bán hết mới thôi. Lần cuối cùng đầu thai làm heo, có một cái chân chẳng ai chịu mua. Sau khi tính linh thoát ly cái giò đó, lãng đãng hốt hoảng đầu thai làm người, bởi vậy mà cái chân không biến hóa nổi. Lúc mẹ tôi sinh tôi, người có thấy một con heo chạy tới. Sau khi tôi lớn lên, thường lấy thế làm xấu nên mới giấu nó đi. Một khi có kẻ nào nhìn thấy, tôi rất đổi buồn lòng. Ít ngày sau, ông ta bèn dời nhà đi nơi khác. Chuyện này do Trịnh Ngọc Điền, chủ tiệm thuốc bắc, chính mắt trông thấy, là một bằng chứng hiển nhiên và xác thực về chuyện luân hồi, há chẳng đáng nghi sao? Thứ 13. Lúc đâu phát thiện nguyện tăng tuổi thọ và được hưởng lộc, khuyến giới tục. Tiên sinh Lâm Thiếu Mục, mùa thu lâm trọng bệnh, thầy thuốc cho thuốc sai suýt chết, bèn sám hối, phát nguyện cứu giúp người. Một đêm nọ nằm mộng thấy Đức Quán Thế Âm hiện về dạy rằng: kiếp trước, ngươi làm quan tại Hồ Bắc, chí công vô tư, quá liêm khiết thành giảm phước lộc, vì tàn sát quá nhiều sinh linh, nên kiếp này không được trường thọ. Song nhờ ngươi biết thành tâm phát nguyện, nên Diêm Vương gia tăng tuổi thọ, cùng cho hưởng phước lộc. Vậy ngươi phải cố gắng làm nhiều việc thiện. Sau khi tỉnh, khuyên bảo mọi người trong nhà giới sát, mua cầm thú phóng sinh, sau được làm quan huyện Ai Châu, tỉnh Cửu Giang. Được nhà vua trọng dụng, nhiều lần ban ân huệ đặc biệt, bệnh tật cũng tuyệt nhiên không tái phát nữa. Thứ 14. Lỡ giết chó, miễn tội chết, xong phải phạt. Hữu Đài Tiên Quán. Tiên sinh Du Phúc Viên kể rằng, ở trấn Hán Khẩu, có một người họ Trần, mở quán bán thịt khô. Có một con chó vàng tới tiệm kiếm ăn, đúng lúc người đó đang chặt thịt, lỡ tay chặt trúng đầu con chó một nhát chết tươi. Người đó quan sát con chó xuống rạch. Mấy năm sau, một bữa gặp một ông già tới ngồi trước cửa, liền hỏi là có phải tới mua thịt khô không. Ông già liền đáp: tôi tới tìm bác. Hỏi: tìm tôi có chuyện gì? Đáp: bác quan tôi xuống rạch đã 3 năm, bữa nay may mắn mới được lên đây, và tôi chẳng thể quên nổi bác. Nói xong biến mất. Người đó bèn hỏi mọi người trong quán có thấy ông già không. Mọi người đều đáp không nhìn thấy, chỉ thấy một con chó vàng sủa thôi. Lát sau, người đó cảm thấy mặt mày choáng váng, đầu óc nhức nhối vô cùng, mắt hoa nhìn chẳng rõ, chợt lớn tiếng nói: kiếp trước, tôi là người ngoại thành, ở huyện Giang Ninh, họ Chu. Sau khi chết, phải đầu thai làm chó, bị giết và quăng xác xuống rạch, chịu khổ đâu chẳng thể nào thoát ra khỏi. Sau nhờ có người vét mương nên mới thoát khỏi cảnh bùng sình. Diêm Vương dạy rằng bác vô tình giết tôi nên không bị xử tử. Xong tôi kể lại tất cả sự thống khổ của tôi cho Diêm Vương biết. Diêm Vương rất đổi thương tôi, sai hai âm binh cùng đi với tôi tới đây. Chẳng thể bắt bác đền mạng, mà chỉ mong bác nói rõ việc này cho nhiều người biết, hầu cảnh cáo những kẻ ham sát hại cầm thú, nhân một mạng mà bảo toàn được nhiều sinh mạng khác. Có vậy, tôi mới tiêu trừ hết được tội nghiệp kiếp trước, lại được đầu thai lên làm người. Vợ con người chủ quán kinh hoàng nói, xin đợi tới khi chồng, cha chúng tôi khỏi bệnh, sẽ công bố chuyện này cho mọi người đều biết. Chẳng bao lâu, người chủ quán liền khỏi bệnh. Thứ 15. Tào Hàng hiếu sát, bị Diêm Vương phạt đầu thai làm heo đời đời. Kiến Văn Lục, quả báo. Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng, ở Tô Châu có một người tên là Lưu Ngọc Thụ, biệt hiệu là Tích Nguyên. Đêm ngủ nằm mộng, gặp một người mặt dài nói với mình là, tôi là Tào Hàng đời Tống. Kiếp trước vào đời đường, làm nghề buôn bán, có lần đi qua ngôi chùa, thấy một pháp sư giảng kinh, tôi phát tâm cúng dường đồ chay, ngồi nghe kinh nửa ngày. Nhờ nhân duyên này mà đời đời làm chức quan nhỏ, đến đời Tống được làm tướng, tên gọi là Tào Hàng. Vì không đánh chiếm nổi Giang Châu, tôi nổi giận giết hết dân trong thành. Vì nghiệp sát sinh quá lớn, đời đời phải đầu thai làm heo. Mấy năm trước đây, đầu thai vào nhà anh, cứu sống anh. Bữa nay chỗ anh dìm thuyền cũng là nơi tôi bị giết. Ngày mai kẻ thứ nhất anh thấy là tôi. Vì có duyên được gặp anh, thực hết sức may mắn, xin rủ lòng thương cứu tôi. Lưu Ngọc Thụ kinh hoàng tỉnh giấc, ngó quanh chỗ đậu thuyền, quả nhiên thấy một cái quán giết heo bán. Nghe có tiếng heo kêu, Lưu Ngọc Thụ bèn bỏ tiền ra mua con heo đó, nuôi tại vườn phóng sinh. Có ai gọi con heo đó là Tào Hàng, mới liền lên tiếng ngay, nên chuyện này rất nhiều người mắt thấy tai nghe. Tội nghiệp của heo quá nặng, tính chất ngu xuẩn, xong khi muốn ứng mộng lại được ứng ngay. Vì nhờ kiếp trước có nghe giảng kinh nên trí tuệ được khai mở. Năm Tân Mùi, tôi cùng ông Lưu Tích Nguyên nghe giảng kinh. Ông Lưu nói với tôi đó là quả báo. Tôi tới vườn nuôi heo phóng sinh, thấy thật là sạch sẽ, cất tiếng gọi Tào Hàng, heo đáp liền. Ngày trước Tào Hàng và Tào Bân là anh em. Tào Bân đánh trận không bao giờ giết oan một người, con cháu đời sau phú quý. Tào Hàng giết chóc bừa bãi, đời đời phải đầu thai làm kiếp heo, bị người ta giết thịt. Thế mới biết nhân quả thật là phân minh, trồng nhân nào hái quả nấy, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, chẳng thể tránh thoát được nào. Lại có Vương Đơn Lộc, tác giả tập Toại Sinh, có nói Lưu Công trong mộng hỏi Tào Hàng rằng, lúc sắp bị giết đã dùng cách gì để được cứu. Tào Hàng đáp, chỉ có nghe thấy tiếng niệm Phật mới có thoát khỏi sự thống khổ. Cho nên khi nhìn thấy loài vật bị giết thì hãy niệm Phật thay cho nó, không những giải trừ được khổ não mà còn có thể giải thoát luân hồi. Nói xong buồn rầu rơi lệ, chắp tay vái từ. Thứ 16. Lỡ giết bào thai heo. Nguyệt Sang sư tử rống. Tại Nghi Thủy ở Sơn Đông có một ông già họ Đỗ. Một lần ông ta ra chợ mua đồ, mua xong phải chờ bạn để về nhà, nên đến ngồi nghỉ chân dưới một bức tường, cảm thấy hơi mệt, lát sau ngủ tiếp đi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, thấy có hai người lính cầm cá tới, chẳng giải thích lý do, chỉ nghe hô lên một tiếng, xong là tay đã bị còng và thân bị lôi đi. Ông già họ Đỗ theo hai người lính đó đi mãi cùng khắp các địa phương. Ông ta vừa đi vừa nghĩ, quả là đóng kín cửa ngồi trong nhà, họa từ trời giáng xuống. Bế môn gia trung tọa, họa tòng thiên thượng lai. Rồi tự nhủ, một là mình không thiếu thuế, hai là không trộm cướp, ba là không giết người. Thành ra cứ thắc mắc hoài, chẳng rõ từ lâu đã phạm phải tội gì. Đang khi buồn rầu thì tới phủ quan, hai người lính áp giải vào thì thấy một vị đầu đội mão cao, gắn ngọc lưu ly tiến ra nói, a, đã nhiều năm không gặp bạn hiền Trương A Tam. Họ Trương gặp Đỗ lão đầu cũng ngạc nhiên hỏi, Đỗ đại ca cớ sao tới đây. Đỗ lão đầu lộ vẻ buồn rầu đáp, không rõ phạm tội gì mà cũng bị quan phủ ra lệnh bắt. Họ Trương sợ nói thêm sẽ bị lỡ lời, đợi điều tra xong sẽ tìm biết sau. Bèn nói với họ Đỗ rằng, anh đứng đây đợi tôi, mình không nên gây ồn ào, tôi đi quanh lát nữa trở lại. Đỗ lão đầu đứng đó đợi một hồi, chẳng thấy họ Trương trở lại, trong lòng buồn bực, tính dạo quanh thì chợt có hai người lính tới cho biết họ Đỗ vô tội và bị bắt lầm. Đỗ lão đầu nghe xong vui mừng khôn xiết, liền quên khuấy bạn hiền Trương A Tam, bỏ đi luôn. Đỗ lão đầu đi được mấy dặm đường, thì chợt thấy bên cạnh mình có tới 6 cô gái, tuổi 17-18, mặt mũi xinh đẹp vô cùng. Mắt Đỗ lão đầu sáng rỡ, quên mất là mình tâm có dư mà sức chẳng đủ. Liền đuổi theo các cô gái đó, khắp đường chính, rồi lối ngang, nẻo tắt. Chợt họ Đỗ nghe tiếng Trương A Tam từ đằng sau gọi. Đỗ ca ơi, anh chớ tới đó, hãy mau quay lại đi. Nhưng khổ nổi, họ Đỗ quá mê sắc, không kể tới lời kêu gọi của bạn, cứ bám sát những cô gái đó. Đột nhiên các nàng đi vào trong một cái động nhỏ. Đỗ lão đầu biết rằng đó là quán rượu họ Vương, liền vội vã theo gót vào trong. Chỉ chớp mắt, ôi thôi, đây là cái chuồng heo, nhìn lại mình thì đã hóa thành con heo nhỏ. Xong lúc đó còn nghe tiếng Trương A Tam gọi ở ngoài. Đỗ đại ca ơi, chớ vô đó, thì trở lại đi. Họ Đỗ hết sức kinh hãi, bèn tìm cách thoát thân, như điên như cuồng, hút bừa hút bãi, và nghe có tiếng người nói với nhau. Coi kìa, con heo này mới đẻ đã trúng phong. Lát sau họ Đỗ nhìn lại mình, thì đã hóa thành người, vội vã chạy ra cửa, gặp ngay Trương A Tam đang đứng đợi, và họ Trương lại còn trách họ Đỗ rằng, tôi kêu đại ca trở lại, cớ sao chẳng nghe, cứ làm tới hoài như vậy. Họ Trương nắm tay họ Đỗ, trở lại chợ, rồi mới từ giả. Đỗ lão đầu tỉnh giấc, thấy trời đã chiều, thấy mình vẫn còn ngồi dựa lưng dưới chân tường, liền chạy tới nhà họ Vương hỏi, thì quả nhiên có một con heo nái, sinh được 7 con, một con mới hút đầu vào đá, chết chưa đầy nửa tiếng. Thứ 17. Ba kiếp làm heo, Nguyệt Sang Phật giáo. Giờ tôi xin kể một câu chuyện nhân quả luân hồi, mắt thấy tai nghe để làm bằng chứng. Năm 1937, trong thời gian tôi tạm cư tại chùa Quang Phúc, làng Lô Sơn, quận Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Một hôm sáng sớm xuống núi vào thành làm việc, dưới chân núi có một cái hồ tên là Cung Hải. Vì muốn tới thành cho gần, nên tôi cùng hơn 10 người khác dùng thuyền băng qua hồ. Trong số đó có 3-4 đứa trẻ, khoảng 11-12 tuổi. Một trong số những đứa trẻ đó, tay nó cứ giấu sau lưng, dùng áo che đi để người khác khỏi thấy. Lúc đầu tôi không để ý, thuyền đi được ít phút, một đứa trẻ nghịch ngợm khác liền cầm cái tay giấu đó kéo mạnh ra, thì mọi người thấy đó là một cái giò heo có móng và mọc đầy lông. Mới thoạt nhìn tôi hết sức kinh hoàng, quá là hình tướng kỳ quái tôi chưa hề thấy. Có một cụ già thấy tôi lộ vẻ sợ hãi, liền nói với tôi rằng, đứa trẻ đó có thể nhớ lại chuyện ba kiếp đầu thai làm heo của nó. Mỗi kiếp lúc bị đồ tể giết, đều nhớ rõ ràng các sự việc xảy ra. Mỗi khi nhớ lại chuyện bị dao nhọn, cứa cổ, thọc tiết, tim nó vẫn còn cảm giác đau buốt như bị dao đâm, cùng sau khi chết, bị cắt đầu, chặt thân ra từng mảnh, bày bán ngoài chợ. Ruột gan vẫn còn cảm thấy đau đớn, phải đợi tới lúc người ta bán hết thịt, hồn mới có thể thoát xác, chuyển kiếp tái đầu thai. Nó nhớ hai kiếp trước đều bị như vậy, chỉ có kiếp cuối cùng, sau khi bị giết để lấy thịt đem ra chợ bán, mãi không hết, cuối cùng còn dư lại một cái chân chẳng có ai mua. Thành ra nó đau đớn vô cùng, chẳng thể nào chịu nổi, liền gắng sức vùng vẫy, hồn mới lìa khỏi cái chân. Kiếp này tạm thứ sạch nghiệp, được đầu thai làm người, song còn một cái chân chưa thoát khỏi nổi, nên phải đeo mang để cho người đời lấy đó làm gương. Vì ba kiếp nghiệp quả ác báo, đứa nhỏ vẫn còn nhớ rõ, nên mỗi lần nghĩ lại cảnh bị đồ tể giết chóc, nó vẫn còn cảm giác đau đớn như đang bị làm thịt. Cho nên thường nó phải giấu kín cái giò heo đi, để mọi người khỏi nhìn thấy, và cũng giúp nó quên đi cho bớt đau lòng. Thế mới biết, nhân quả nghiệp báo, một sợi tơ, một cọng lông, không sai chệt mảy may. Đây là câu chuyện chính mắt tôi thấy về nghiệp quả luân hồi. Thứ 18. Sự kiện thực về chuyện người đầu thai làm loài thú. Ở Giang Bắc, có một kẻ tính tình hung bạo, năm Dân Quốc thứ 12, đột nhiên lâm trọng bệnh, được một vị sư nói cho biết là, nhà ngươi vì phạm nhiều tội ác, sau khi chết phải đầu thai làm kiếp heo, hãy mau thành tâm sám hối. Vì bệnh quá nặng, lại nghe nhà sư nói vậy, tuy kẻ đó rất sợ, nhưng lại đưa có một tay trái vái chào, giống cách của người tu hành. Nhà sư nói, chỉ có một tay thành tâm bái Phật, thì tay đó thoát khỏi hình chân heo, tiếp thay cho tay kia. Tuy nhiên nó cũng được miễn bị dao sắc chặt đứt. Ngày sau, khi kẻ đó chết, heo nái nhà hàng xóm đẻ một con heo con, chân trái phía trước giống chân người. Lúc đi chân này không bén đất, thường thường gặp ai, hai chân trước cũng chắp lại vái chào. Người nhà tới xin chuộc, đem tới chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải, thả vào vườn phóng sinh, đến nay đã 10 năm. Tôi cứ tới chùa xem con heo đó, và hỏi rõ lai lịch trước sau, cùng chụp hình để viết thành chuyện. Thứ 19. Đứa trẻ ăn mày tự thuộc về ba kiếp luân hồi nghiệp quả đã trải qua. Năm dân quốc thứ nhất, ở huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc, có một đứa trẻ ăn mày họ Trương, 12 tuổi, mặt heo, mắt hiếp, tự biết rõ về ba kiếp nhân quả đã trải qua của nó. Theo như lời kể lại, ba kiếp trước, nó là tay học rộng, biết nhiều, văn võ kim toàn, tài ba lỗi lạc, song tính tình lại gian manh xảo trá, có gan hành động mọi chuyện phi nhân bất nghĩa. Bởi vậy từ quan cho tới dân trong vùng đều sợ nó như sợ cọp. Về sau chết xuống âm phủ, chịu đủ mọi thứ hình phạt xong, khi chuyển kiếp phải đầu thai làm gà, đó là kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai. Tuy làm gà, song tinh thần nó cực kỳ minh mẫn, vì biết kiếp trước phạm nhiều tội ác, nên kiếp này mới giữ gìn thật là cẩn thận. Mỗi khi chủ cho ăn, không dám tranh giành với những con gà khác cùng bầy, bao giờ nó cũng đợi những con khác ăn xong bỏ đi, mới dám tới ăn những hạt thóc, hạt ngô còn sót lại. Đối với côn trùng, nó càng kiên cử hơn nữa, chẳng hề dám bắt ăn, nhờ vậy mà trở thành con gà lành. Sau này bị người giết thịt, xong không phải tái đầu thai làm gà, mà làm heo, đó là kiếp thứ ba. Tuy phải làm heo, song trí vẫn còn sáng suốt, chẳng thua gì kiếp trước. Mỗi khi gặp đồ ăn ô uế, đều nhịn đói không ăn. Khi gia chủ thấy heo bỏ ăn, định bắt làm thịt, thì nó kinh hãi vô cùng, đành phải gắng ăn. Ăn đồ ăn đó vô bụng, thì tâm đang thanh trở thành trượt, nên dần dần chẳng còn minh mẫn như trước. Do đó mỗi bữa ăn đều ăn ít đi. Tới khi chủ giết, bị dao sát cứa cổ, vẫn chưa thấy đau đớn. Nhưng khi mũi dao nhọn thọc sâu tới tim, thì cảm thấy cực kỳ thống khổ, chẳng thể nào tả nổi. Khi hồn lìa xác, chẳng thể bay xa, chỉ quanh quẩn bên xác chết. Nên lúc bị người ta dội nước sôi để cạo lông, thì đau buốt tới tận tủy xương. Nhưng khi xác bị chặt thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi nấu nướng lại, hết còn cảm thấy đau đớn. Chỉ khi kẻ hút nước luộc thịt, vì còn nóng, họ phải thổi, thì cực kỳ đau khổ, không thể tả xiết. Sau khi thịt giao tới các nhà, đợi họ ăn hết rồi, hồn mới thoát ly nổi. Xong còn hai cái đùi, người ta đem ướp và hun khói làm thịt khô để lâu, phải đợi tới 2 năm sau họ ăn hết, mới được đầu thai làm đứa nhỏ ăn mày hiện tại. Câu chuyện nghiệp quả luân hồi trên đây, chỉ có thể kể lại với người mình biết rõ về họ. Còn nếu muốn quảng bá, cần phải dè dặt, nếu không, gặp kẻ nghiệp chứng nặng, đêm ngủ chắc chắn họ sẽ mộng thấy phải chịu các hình phạt đau đớn. Phải nhớ rằng, chuyện này rất ứng nghiệm về sự đói rét, vậy sự ăn mặc chớ nên phí phạm. Nếu như gặp người giàu có, phát tâm bố thí đồ, chớ có tham lam nhận nhiều để dư không xài, phải luôn nghĩ tới việc tu nhân tích phúc dành cho kiếp tới. Lại cần biết thêm, đứa trẻ này chỉ sống tới năm 14 tuổi, sau khi thác, được chuyển kiếp đầu thai làm người giàu có, sang trọng, song sợ rằng nó chẳng có cơ hội để hiểu lẽ nhân quả bằng kiếp này, lại đi đường tà, hành động bất lương, để rồi đọa lạc đầu thai làm kiếp xuất sinh, thì thật đáng tiếc, đáng sợ lắm thay. Về sau, quả nhiên tới năm 14 tuổi, đứa trẻ ăn tinh này tự nhiên lâm bệnh rồi thác. Thứ 20. Con chó có nghĩa minh oan được cho vị ân nhân. Mạnh Quen. Có một tờ thời báo ra ngày 3 tháng 8, năm dân quốc nọ đăng tin về bến Thanh Giang. Gần đây tại huyện Quán Vân, có một con chó có nghĩa đã làm chứng cho người khác khỏi bị kết án oan. Đọc tin này, ai nấy đều kinh ngạc. Tại huyện Quán Vân, một nhà nông họ Tôn nuôi một con chó to béo lạ thường. Một bữa nọ, con chó đã tha một cái giò heo từ đâu về, mà giò heo lại là thứ chó ưa thích nhất. Xong vì nó nhớ ơn họ Tôn dưỡng dục, nên không ngại hy sinh miếng ăn ngon, dùng hai chân trước dâng giò heo đó lên chủ nhân. Gia cảnh chủ nhân thanh bần, bữa no bữa đói, đã lâu không được biết tới mùi vị ngon lành của thịt, nên nay nhìn thấy giò heo, lòng hân hoan, miệng thèm chảy nước miếng, quên không tìm hiểu xuất xứ, liền lấy nước rửa sạch, xào nấu ăn xong, vì vị thịt quá ngon, cả nhà sung sướng, bàn tán mãi. Ngày hôm sau, không ngờ người hàng xóm họ Lý tới nhà họ Tôn tìm kiếm cái giò heo bị mất. Sau khi đã có đủ bằng chứng, liền dùng giấy thừng trói con chó của họ Tôn vào thân cây. Cả nhà họ Lý súng lại, đánh đập hết sức dã man để cho hả giận. Họ Tôn nhà ít người, vả lại thiếu chính trực, nên đành nuốt hận để mặc nhà họ Lý ra tay. Con chó bị đánh tàn nhẫn, rên la thảm thiết. Ngay khi đó, có một người buôn heo đi ngang qua, mắt nhìn cảnh thê thảm, liền động lòng trắc ẩn, dừng bước tìm hiểu lý do. Sau khi hiểu rõ, liền mở túi sách, lấy tiền đã thường cái giò heo, giúp con chó thoát nạn. Họ Lý nhìn thấy túi của người lái heo quá nhiều tiền, liền sinh lòng tham. Nhưng trời đã gần tối, họ Lý bèn nói với khách rằng, trời sắp tối, đường lại xa, giữa nơi xứ lạ, e khó tránh chuyện chẳng lành. Nếu như không chê nhà tôi nhỏ hẹp, xin mời dừng bước nghỉ tạm đêm nay. Khách nghe nói xong rất cảm động, trước tấm lòng tốt của họ Lý, bèn nhận lời ngay. Họ Lý mời khách lên nhà trên, rồi sai người nhà giết gà mua rượu về thiết đãi thật là long trọng. Chuyện trò hết sức tương đắc, nhậu nhẹ hồi sau, khách say mềm, lăn ra ngủ thiếp đi. Họ Lý bèn ra tay, lấy ngay dây thừng, cột chó hồi chiều, trói khách lại, dùng dao cắt cổ mổ bụng, chặt xác ra từng mảnh, bỏ vào vải sành, giấu dưới gầm giường. Cảnh thảm sát thật là ghê gớm, mà chẳng một ai hay biết, nên họ Lý cho rằng, việc cướp túi tiền của người khách không còn thành vấn đề. Đâu ngờ con chó chẳng quên ơn, sau khi được cứu rồi, thấy ân nhân còn ở lại nhà họ Lý, ngày đêm nằm chờ ngoài cổng, mong báo đền một phần ngàn, phần vạn ơn mưa móc. Nó đợi cả hai ngày hai đêm mà vẫn không thấy bóng dáng ân nhân, liền lẻn vào trong nhà tìm kiếm, thì ngửi thấy mùi thối tử thi, dò la mãi mới thấy xác của ân nhân giấu trong cái vại. Chó liền chạy ngay tới nhà viên lý trưởng, quỳ mọp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Lý trưởng đã thấy làm lạ, chó lại còn cắn quần lý trưởng, kéo tới phòng ngủ nhà họ Lý, dùng đầu đẩy cái giường, dùng chân lật nách vại, mùi hôi thối của xác chết xông lên nặng nặc, không thể nào chịu nổi. Lý trưởng vội vàng đem ngay những điều mắt thấy tai nghe trình liền lên huyện để nhà chức trách lo liệu. Bức tranh từ ái. Thứ nhất, chúng sinh. Heo và người đều là chúng sinh, chúng biết đau khổ, biết ham sống sợ chết giống hệt chúng ta, chỉ khác ở điểm là chúng không được khôn ngoan bằng người, vì vậy nên khi bị người giết chóc không hề kháng cự. Hãy nhìn bầy heo trong bức tranh đang bị lùa tới lò sát sinh, mà chúng vẫn chẳng hề hay biết là đi đâu. Chúng chỉ biết một điều là tổ tông ngàn kiếp trước, con cháu vạn đời sau, thân sẽ không ngừng bị giết rồi lại giết, và chính thân chúng cũng sắp bị giết tới nơi. Ôi, nhìn cả bầy yếu đuối, không chút kháng cự, há chẳng đáng thương sao? Thị diệt chúng sinh, giữ ngã thể đồng, ưng khởi bi tâm, lân tha hôn mong, nhược nhục cường thực, công lý bất dung, vận vật tịnh dục, thủy vi đại đồng. Tất cả chúng sinh với ta là một, phải có cảm tình, thương chúng ngu muội, tham ăn máu thịt, công lý chẳng dung, nuôi nấng vạn vật mới gọi đại đồng. Mọi người phải biết, cầm thú cũng là sinh vật, tình cảm và dục vọng của chúng giống hệt ta, nếu có khác, chỉ khác vì trình độ cao thấp mà thôi, bởi vậy con người phải thừa nhận quyền sống của chúng. Thứ hai, địa ngục. Trên thế giới, hàng đêm cứ vào lúc gà gáy sáng, có biết bao tên đồ tể, lòng lang dạ thú, cầm dao sắc nhọn, cắt cổ, học huyết loài heo. Heo biết là chẳng thể thoát chết, song vẫn lớn tiếng kêu thương để mong cứu nạn. Chỉ trong nháy mắt, đồ tể mổ bụng, móc ruột, moi tim. Chính lúc đau đớn cùng cực đó, lớn tiếng than gào thảm thiết, rồi lại bị đồ tể nhúng nước sôi, cạo thân xác không còn cọng lông. Nếu như kẻ đó có lương tâm, thấy cảnh tượng chết chóc bi thảm này, hắn là không cầm nổi nước mắt, chứ đừng nói là còn dám nhẫn tâm ăn thịt. Trên thế giới, heo bị giết thịt hàng ngày không biết bao nhiêu mà kể, bò dê cũng vậy, còn gà vịt cá tôm thì khỏi cần phải nói. Sự giết chóc này cứ theo tình trạng hiện tại mà luận thì sợ rằng càng ngày càng bành trướng thêm, không có hy vọng giảm thiểu. Thế mới hay, thế giới này là thế giới tối tăm, thiếu bóng mặt trời, và nhân loại há chẳng phải là loài động vật quá tàn ác sao? Con người còn ham bàn luận về công lý cùng nhân đạo nữa chăng? Nếu còn, xin hỏi công lý ở đâu, nhân đạo ở đâu? Vô lượng chúng sinh, vô cổ bị lục, phủ quyến nhân giả, vĩnh bất thực nhục. Vô số các loài không tội bị giết, nên khuyên các người chớ có ăn thịt. Hãy thử nghĩ, cảnh giết chóc loài cầm thú thảm khốc, đều bởi người đời còn cố chấp, mê tín trong việc dưỡng sinh nơi đồ mặn, cá thịt béo bổ. Thứ ba, đêm cuối năm vắng lặng. Ông già trong hình vẽ này họ Bành, tên Tế Thanh, là người đời Thanh. Ngày cuối năm, nghe nhiều gà hàng xóm tranh nhau gáy, xong tới đêm 30 thì chẳng còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa, và cũng chẳng biết tại sao. Bởi vì mọi nhà cần giết gà để ăn Tết, nên mỗi ngày 30 là đã giết xong, bởi vậy không còn nghe tiếng chúng gáy. Sau khi ông già họ Bành biết rõ lý do, mới nghĩ là cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, hàng hà sa số gà bị giết, do đó có làm một bài thơ như sau. Lân kê dạ dạ cạnh tiên minh, đáo thử tiên nhiên độ ngũ canh, huyết nhiễm thiên đao lưu bất tận, tá tha bôi tử thoại xưng sinh. hàng xóm gà đua gáy mũi đêm, bữa nay vắng lặng lại bao trùm. Ngàn dao máu đẫm không ngừng chảy, kém rượu mười người nói bữa xuân. Thứ tư, đám lông gà mẹ. Có một con gà mẹ có 4 con nhỏ. Khi mẹ bị giết, gà con không hay biết. Về sau, vì mớ lông mẹ chúng tỏa mùi thân quen, khiến chúng quyến luyến hoài bên cạnh, chẳng chịu rời đi. Chúng vốn yêu mến mẹ chúng vô cùng, mà hiện tại chỉ còn mớ lông tung tóe trên mặt đất. Ta thử nghĩ, tình cảnh này có đáng thương. Tù nhi y tàn vũ, ân ân luyến từ mẫu, mẫu vong nhi bất tri, do phục tương hoàng thủ, niệm thử thân ái tình, năng vật thê tâm phủ. Gà nhỏ thấy lông quen, buồn rầu nhớ mẹ hiền, lý do nào có biết, quyến luyến ở gần bên, cảnh huống thực bi thiết, hỏi sao chẳng khổ phiền. Thứ năm, con ta, có một con gà mẹ đẻ được mấy trái trứng, hàng ngày lo ấp, lòng vô cùng sung sướng. Một bữa nọ, người chủ lấy lén luộc ăn, vỏ vớt dưới đất. Gà mẹ nhìn thấy vỏ trứng, phản phất nhận ra đó là con mình. Chẳng rõ khi ấy, gà mẹ lòng cảm thấy ra sao? Súc sinh diệt hữu mẫu tử tình, khuyển tri hộ nhi ngư thị độc, kê vi thủ sồ thân bất ly, thiện nhân ái tử thường trí súc, nhân tham tiên vị mỹ khẩu phúc, hà khổ sắc khai tha quyến thuộc, súc sinh ai thống tận như ngân, kỹ xoa hữu lệ bất năng khóc. Cầm thú mẹ con thảy có tình, chó lo giúp đỡ lúc trâu sinh, gà con gà mẹ không chia cách, lương mẹ lương con quấn quýt quanh. Chỉ tại loài người ham miếng thịt, cho nên loài vật hại thân mình, cầm thú với người nào có khác, khổ đau hồn chúng cũng tan tành. Yêu mình, yêu người, quý trọng mạng sống, người và vật tâm lý này giống nhau. Người yêu con mình, loài vật cũng yêu con nó. Loài người há là nhẫn tâm hủy hoại tình mẫu tử của loài khác được ư? Thứ sáu, chết là khổ. Vịt sau khi bị giết không thể chết liền, cổ bị cắt đứt, xong vẫn cứ còn dãy dụa kêu hoài rồi mới chết. Nhìn cảnh tượng này mới thấy nó thật là đau đớn, thật quả không thể nào chịu nổi. Mong mọi người trước khi ăn thịt vịt hãy nghĩ lại cảnh thịt đổ máu rơi cực kỳ thê thảm này. Hữu mệnh tận tham sinh, vô phân nhân dữ xúc, tối pha thị sát phanh, tối khổ thị cát nhục, hầu hoạn khiếu thanh tuyệt, điên đảo tam khởi phục, niệm thử cắt phế can, hà nhẫn túng khẩu phúc. Có thân sống ác ham, người vật có tâm hồn, sợ hãi bị làm thịt, khổ đau bể xẻ thân, cổ lìa hoài dễ dụa, đầu rụng mãi than van. Nhìn cảnh đau thương đó, há còn tham miếng ăn. Đối với sinh mạng loài cầm thú, con người không thể mặc sức giết chóc, bởi chúng cũng có quyền sống bình đẳng như loài người. Thứ bảy, xin tha chết. Cảnh giết bò là cảnh thê thảm tàn nhẫn nhất. Tại sao lại thê thảm tàn nhẫn nhất? Vì cứ nhìn lúc bò bị giết, nước mắt chảy ròng ròng. Mới hay là trước cái chết, nó cũng biết sợ hãi, chỉ không biết nói, không kêu nổi hai tiếng tha chết mà thôi. Khi nhìn thấy đồ tể cầm dao sắc nhọn, hai dòng lệ bò chan hòa, coi thật là thê thảm. Tại sao lại có thể tàn nhẫn tới mức đó được nhỉ? Nhân vì bò sau khi bị giết, khí chưa dứt đoạn, tới lúc người ta lột da bò còn sống nên nó đau đớn vô cùng, thực quả là cực kỳ vô nhân đạo. Con người không thể hành động như vậy được. Vả lại, bò suốt đời đem sức ra cày ruộng cho người, người sống được là nhờ bò. Đợi tới lúc chúng già lại đền ơn bằng cách giết chúng ăn thịt, thì thử hỏi, đối với lương tâm, đối với công lý, hẳn là người ta đã phạm pháp, đã bất lương tới mức nào. Dưới đây là hai bài thơ thay lời bò già xin tha chết. Nhất thanh trường tháng lão ngư ai, nguy hướng đồ môn thất mệnh lai. Bạch nhẫn lâm đầu hồn dược đoạn, phân phân lệ lạc khẩu nan khai. Canh điền tân khổ kỹ kinh niên, đầu phá bì xuyên vị cảm niên. Lão mệnh tự chi vô túc tích, tiền công hoàng vọng chủ nhân lân. Bò già kêu khóc thật ưu sầu, quỳ lạy xin tha có được đâu. Dao sắc người cầm hồn chết điến, mắt buồn lệ đổ miệng khôn kêu. Bao năm cày ruộng thân lao nhọc, cắt cổ lột da dạ khổ đau. Già lão mới hay người chẳng sót, công xưa giúp đỡ lại quên sao. Vật và người cùng sinh ra từ một bọc, đó là nền tảng của tình thương yêu. Kẻ nhẫn tâm ăn thịt loài vật, lấy làm sung sướng được sao? Thứ 8. Nông dân và bò sữa. Hình ảnh nhà nông trong bản vẽ dưới đây tự biết là lúc bé, nhờ uống sữa bò mới lớn nổi, tới khi trưởng thành, nhờ con bò cày ruộng mới sống được, cho nên đã coi bò như một vị ân nhân. Lúc bình thường rất yêu thương bò, không hề đánh đập, tới lúc bò già, không bắt cày bừa, chỉ nuôi ăn và cho sống đời nhàn hạ, không nỡ giết thịt cùng bán cho bọn đồ tể. Chúng ta phải noi gương bác nông phu này mà đối xử tốt với loài vật. Ước tích hương bảo thời, thường xuyết lão ngư nhủ, nhiên trưởng thực đạo lương, lại nhĩ canh tác khổ, niệm thử dưỡng dục ân, hà nhẫn tương vong nhữ. Nuôi nấng nhớ ngày xưa, thường cho uống sữa bò, lớn lên ăn thóc gạo, nhờ nó chịu cày bừa, nhớ lại công đức đó, đền ơn phải gắng lo. Loài vật thường than không được loài người tích cực giúp đỡ, ai nhờ làm người được hưởng nhiều sự ưu đãi, do đó phải lo hỗ trợ loài vật nhiều hơn. Thứ 9. Sống chết chia lìa. Sống chết chia lìa, đó là cái hận lớn nhất của loài người. Khi đọc tiểu thuyết, gặp cảnh huống này tả trong truyện, thường thường độc giả cảm động chảy nước mắt. Bức hình dưới đây vẽ cảnh dê mẹ dê con phải xa lìa nhau đau đớn, lúc bị người ta đem đi giết thịt. Dê mẹ cũng phản phất cảm giác thấy rằng lần ra đi này sẽ không còn trở lại, do đó nó quay đầu lại quyến luyến nhìn các con của nó. Còn các con của nó cũng thấy khó mà gặp lại người mẹ thân yêu của chúng lần thứ hai, do đó đều ló đầu ra ngoài hàng rào kêu gào thảm thiết, dường như chúng nói: mẹ ơi, mẹ chớ bỏ đi, mẹ hãy trở lại với chúng con. Xong đâu đớn thay, người ta lại đem mẹ chúng đi giết. Chúng ta đã biết tình mẫu tử của loài dê cũng thật là thấm thiết, mà tình càng nồng đượm thì cảnh sinh ly càng thê thảm. Sinh ly thường chắc chắc, lâm hành phục hồi thủ, thử khứ bất tái hoàn, niệm nhi nhi tri cũ. Chia lìa lòng đớn đau, mỗi bước lại quay đầu, đi mãi không về nữa, các con nào biết đâu. Kẻ ăn thịt làm xúc phạm tới thần thánh, nếu như không bị luân hồi quả báo thì cũng tự làm hại thân mình. Thứ 10. Thương mến bạn. Gia đình một đứa nhỏ có nuôi một con dê. Đứa nhỏ hàng ngày trước khi đi học thường đem cỏ cho dê ăn, sau khi học về cũng làm như vậy. Mỗi khi đứa nhỏ chơi trong vườn, dê thường theo chân nó. Quả là người và dê đã trở thành đôi bạn thiết. Bữa nọ, gia đình tổ chức lễ mừng tuổi thọ, mời nhiều khách tới. Đứa nhỏ đi học về, ra vườn chơi, không thấy dê nữa, đang tìm kiếm khắp nơi. Chợt nó kinh hoàng vì thấy bạn nó đã nằm chết dưới đất, cổ bị cắt, máu chảy chan hòa. Đứa nhỏ bèn ôm xác con dê khóc lóc thảm thiết. Từ đó về sau, không những chẳng bao giờ dám ăn thịt dê, mà lại còn bỏ luôn ăn mặn, chỉ ăn chay mà thôi. Kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, ưng khởi bi tâm vật kham thủ phúc. Thấy nó sống không nỡ nhìn nó chết, nghe tiếng nó không nỡ ăn thịt nó, phải có lòng từ bi, chớ ham ăn mặn. Chỉ có những người không ăn thịt mới vun bồi nổi đức từ bi. Thứ 11. Chặt tay mình. Vẫy cá có thể ví với móng tay người. Nếu như ta đánh vẫy cá, khác nào tự rút móng tay mình, đau đớn biết là bao nhiêu, ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Nhất chỉ lục giáp, thống tuyệt tâm can, biến thể lục giáp, thống hà năng kham. Rút móng tay ra, đớn đau cực kỳ, khắp mình đánh vẫy, há chịu được sao? Cứu người không có bằng cứu loài vật, giới sát không có bằng cử ăn mặn. Thứ 12. Nơi giết chóc. Loài cá mú sau khi bị giết, oán hận mãi mới chết. Có loài cá, sau khi chặt vây, đánh vẫy, mổ bụng, móc hết ruột gan, rồi đem thả xuống nước, nó vẫn còn bơi. Đầu bị chặt đứt lìa khỏi thân mình, mà miệng vẫn còn ngáp. Thân bị chặt từng khúc, thả vào chảo mỡ sôi, vẫn còn dãy dụa. Ôi cuộc đời thê thảm biết bao, khốc hại biết bao. Mạch thụ đau châm khổ, trường đoạn mệnh do kim. Bạch nhận thiên thiên cát, hồng lô bách tí tiên. Thảm khốc chí ư thử, phu phục hữu hà ngôn. Hốt nhiên bị giết rồi, chắc ruột thở còn hoài. Dao sắc phả ngàn miếng, bếp lửa thịt nấu sôi. Thê lương tới mức đó, còn nói được sao đây? Ăn thịt, uống máu loài cầm thú, nay đã thành cái nhục lớn lao của nền văn minh quốc gia mình. Thứ 13. Lời từ biệt. Chiều xuống, có đôi chim trống mái đang bay lượn trên không, giống như cặp vợ chồng đang nhỡ nhơ tản bộ. Chợt có một mũi tên bay tới, trúng ngay mình con chim mái. Chim mái chỉ kịp kêu lên một tiếng để từ biệt con chim trống, rồi rơi ngay xuống đất chết tươi. Lạc hoa từ chi, tịch dương dục trầm, liệt bạch nhất thanh, thê nhập sầu tâm. Hoa rụng lìa cành, mặt trời lặn nhanh, tiếng kêu xé lụa, tim vỡ tan tành. Coi tất cả chúng sinh đều bình đẳng, thương yêu đùm bọc khắp cả, mới là bậc đại thánh nhân. Thứ 14. Ám sát. Có một con gà rừng bay tới bay lui trong rừng, kiếm mồi cho lũ con. Không ngờ có một người thợ săn nhìn thấy, nạp đạn bắn trúng, gà rừng rớt xuống. Thợ săn định tách con gà rừng còn ngắt ngoải đó về nhà, lòng sung sướng vô hạn, đâu có biết rằng mấy con gà rừng con đang đói bụng, nằm ở trong ổ, chờ mẹ chúng tha mùi về. Tùy đạo quần sinh tính mệnh vi, nhất ban cốt nhục, nhất ban bì, khuyến quân mạc đã chi đầu điểu, tử tại xào trung, vọng mẫu quy. Mạng sống chúng sinh vốn gọi là cùng nhau máu mủ thịt xương da, chớ nên giết hại loài cầm thú, trong tổ đàn con đợi mẹ về. Muốn nhân loại hòa bình, trước tiên trên bàn ăn cần phải không có đồ mặn, thịt, cá. Thứ 15. Phần trên đã trình bày thật kỹ càng để mọi người thấy rõ những cảnh tàn sát dã man các loài cầm thú. Vì lý do loài người tham miếng ăn hoặc thỏa mãn tính ham coi sự giết chóc như một trò chơi. Còn giết sâu bọ côn trùng không phải vì mục đích miếng ăn cùng trò chơi, mà phần lớn vì vô tình. Loài này mạng sống của chúng tuy nhỏ, song cũng vốn do trời sinh ra. Chúng biết khổ đau, cùng ham sống sợ chết. Lẽ nào con người lại nhẫn tâm sát hại chúng được sao? Chúng ta đã biết rằng, sư tử được xưng tụng là loài có nhân nghĩa, bởi vì mỗi bước đi của nó đều hết sức lưu tâm để tránh đạp phải kiến. Ngược lại, con người được coi là loài khôn ngoan nhất trong các loài, mà trình độ đạo đức lại thua kém loài thú, thì chẳng xấu hổ lắm sao? Lân vị nhân nghĩa, bất phục trùng nghị, hà ngô nhân loại, phản bất như thú. Sư tử nhân nghĩa, không đạp sâu kiến, huống hồ nhân loại, không bằng thú sao? Để nuôi dưỡng tâm từ bi, trước hết phải tự ăn mặn. Thứ 16. Trẻ chơi đùa. Trẻ con thường ham bắt loài côn trùng để chơi, nhất là khi gặp bướm bướm, chúng liền dùng vợt bắt ngay. Mặc dù trẻ con không có ý giết bướm, song qua cuộc chơi, bướm cũng ngất ngư. Có một số trẻ lại ham bắt chuồn chuồn, dùng chỉ buộc đuôi, rồi thả cho chuồn chuồn bay như thả diều. Trò chơi này không nên để trẻ con duy trì, bởi lẽ thân thể côn trùng yếu đuối. Nếu như không cẩn thận, côn trùng chẳng chết, chẳng bị thương, thì cũng đau đớn. Do đó, khuyên các em nhỏ không nên bắt côn trùng để chơi. Vạn vật yểu vong tổng thống tình, tuy nhiên trùng nghị giả tham sinh, nhật ban tính mệnh thiên sinh tự, phân phó nhi đồng mà kháng khinh. Muôn loài chết yểu bởi đau thương, tham sống gặp nguy cố kiếm đường. Mọi giống do trời sinh đẻ cả, dặn dò các bé chớ coi thường. Nhân loại muốn tiến hóa cao hơn về mặt tinh thần, chắc chắn phải đề cao việc ăn chay hơn nữa. Thứ 17. Chết đuối. Chúng ta không nên tàn sát các loài côn trùng, cùng bắt chúng đi chơi đùa. Nhất là khi thấy chúng gặp nguy hiểm, phải cứu chúng ngay. Chúng ta phải nhìn một con bị té vào chén nước, nơi hình bên dưới, sẽ thấy nó đang dãy dụa, mong được thoát thân. Nhìn cảnh này, chúng ta chớ nhẫn tâm làm ngơ mà phải cứu nó ngay, để chứng tỏ mình không phải là kẻ tán tận lương tâm, mà còn là người có lòng từ bi, quý giá vô cùng. Nếu có cơ hội, thì nên thực hành ngay, vì đây là điểm khởi đầu cho việc thực hiện tâm từ bi bác ái. Mạc đạo trùng mệnh vi, trầm nịch nhi bất viện, ưng chi các ẩn tâm, thị vi nhân chi doan. Có rẻ mạng côn trùng, chết dìm cứu chẳng mong, nhân từ không gốc rễ, đạo sống thiếu tình thương. Trước khi nhậu nhẹt rượu thịt, nếu nghĩ tới cảnh loài vật bị giết chóc thảm thương, thì dù lòng dạ có là sắt đá đi nữa, cũng chẳng thể nuốt trôi. Thứ 18. Ngục ca. Loài chim cũng có tình máu mủ, có lòng thương thân quyến. Bởi vậy, ta chớ có gây cảnh chia lìa tình ruột thịt của chúng để hưởng thụ sự vui sướng. Tại sao ta lại có thể nhẫn tâm đẩy chúng vào cảnh lâm ly đau khổ, chịu đựng hình phạt tù đầy chung thân? Chúng bị nhốt trong lòng, không có ngày ra, khổ sở biết là bao. Chúng cũng có tình ruột thịt, làm sao chịu nổi? Vì lý do đó mà chim nhốt trong lòng luôn luôn kêu gào thảm thiết. Xong ác thay, con người lại lấy làm vui sướng khi nghe những tiếng kêu thương đau đớn đó. Nhân tại lao ngục, chung nhất sầu hy, điểu tại phàn luân, chung nhật bi đề, linh thử ai âm, thê nhập tâm tỳ, hà như phóng xả, nhậm bỉ cao phi. Người bị lao lung, cả ngày sầu thảm, chim đem nhốt lòng, cả buổi than gào, nghe giọng bi thương, ruột gan quặn đau, mong chim thoát rồng, bay lượn không trung. Khi nào toàn thể chúng sinh đều ăn chay, khi đó thế giới mới hết nạn đau binh. Thứ 19. Ăn năn. Sau khi xem qua những trang sách bên trên, trong lòng quý vị độc giả cảm thấy ra sao? Đối với việc sát sinh ăn thịt, liệu lương tâm có còn được yên ổn không? Tôi xin chắc chắn rằng không. Song nếu như muốn đạt tới, thì phải lập tức ăn năn, nguyện không sát sinh, bỏ mặn ăn chay trường, chấm dứt mọi hành động tội ác trước đây. Từ bữa nay trở đi, quyết tâm mở một kỷ nguyên mới trong sáng trọn lành. Tác nhật tác ác, khí như tạc nhật tử, kim nhật vi thiện, khí như kim nhật sinh. Hôm trước làm ác, giống như hôm trước chết, hôm nay làm thiện, giống tựa hôm nay sống. Kẻ ăn thịt, tự tiêu diệt tính đại từ bi. Thứ 20. Trọn ngày cùng vui. Dưới đây là hình ảnh một cụ già từ bi, không chỉ một mình cụ ăn chay, mà toàn thể gia đình cụ cũng đều cử mạng, nên tất cả các gia súc cụ nuôi trong nhà, như chó, gà, vịt, đều được coi như bạn bè thân yêu. Về mùa đông, cụ thường dẫn cháu ra ngồi sưởi nắng trước cửa nhà, đàn gia súc khi đó cũng quấn quýt quanh, cùng hưởng cảnh hạnh phúc tự nhiên. Nhìn cảnh người và vật quây quần, yêu quý như vậy, hẳn lòng ta cũng được vui sướng lây. Nếu như toàn thế giới đều giống cảnh này, thì hẳn là thế giới đại đồng. Tích nhật khổ tàn sát, nhi kim cộng ái thân, hà phân vật dữ ngã, đại địa nhất gia xuân. Ngày trước sát sinh nhiều, giờ đây cùng mến yêu, không phân người với vật, tất cả xót thương nhau. Hãy thương yêu loài vật, và xin đừng ăn thịt chúng. Công quả. Nhà in công quả giúp đời, siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ phương, khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trật tự tự liên kết tình, tình thương ban rải cảm minh, cha yêu muôn loại giúp mình tiến thăng, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây, chân tâm hành đạo vui say, ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm, sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, mọi người đồng thức dự thi, trong không mà có tùy nghi tiến hành, chẳng còn cướp giật tranh giành, giới thanh cứu độ em anh hợp hòa, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhẫn hòa chung vui, nằm trong nguyên lý rèn trui, thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm, người người tự đến truy tầm, con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai, chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây, càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau, hành trình tiến hóa muôn màu, trong cơ quy nhất kết tàu về quê, thực tâm tự hướng trở về quê xưa nguồn cội, giải mê cõi trần, thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách góp thành tình thương, tóm thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lường mà đi, tâm linh khai triển hợp thì, bình tâm học hỏi tâm thì đạt an, thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trượt khai màn thanh cao, cảm minh thiên địa niệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời, gắn liền tâm thức chẳng rời, thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên, thực hành điêu luyện triền miên, tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh, thiên đàng địa ngục chân tình, nhân gian du ký thành hình khai tâm, giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tính tự tầm đường đi, trong vòng thanh tịnh uy nghi, tự tu tự tiến hợp thời cảm giao, kính bái Lương Sĩ Hằng.